Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19h35 phút tối thứ Bảy và được phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, chương trình Sân chơi Giờ thứ 9 năm 2022 là sản phẩm văn hóa tinh thần thiết thực dành cho công nhân lao động. Trong phần nhịp sống hôm nay sẽ có phản ánh về chương trình này của cụm thi đua số 3 gồm 7 đội thi vừa diễn ra tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang. Phần câu chuyện chính sách sẽ thông tin tới quý vị về hoạt động mái ấm công đoàn nhằm hỗ trợ nhà ở đối với các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trong năm nay. Cuối chương trình như thường lệ là phần quà tặng giờ thứ 9, chúng ta sẽ cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, chương trình Sân chơi văn hóa giờ thứ 9 diễn ra trong thời gian qua đã thực sự thành công khi động viên khuyến khích, đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động sau những giờ làm việc vất vả. Phản ánh tại cụm thi đua số 3 vừa diễn ra tại thành phố Bắc Giang.
Bác Liên Thị Thần Cường, con trai bác nó làm trong ngành xây dựng Bắc Giang, nhưng thành phố thay đổi nhiều quá. Bác không nhận ra cơ quan nó ở chỗ nào?
Dạ, anh Hứa Văn Cường là con trai bác ạ.
Ô, thế cháu có Thần Cường con trai bác ạ?
Dạ vâng ạ, cháu công tác cùng ngành với anh Cường bác ạ. Thế bác hôm nay lên đây chơi có được gì ạ?
Chả là bác đi tìm nó để bàn việc lấy vợ, nhưng nó bảo cứ từ từ đã bố. Lần này chúng con đang tham gia sân chơi giờ thứ 9. Nhà nước quy định ngày làm 8 tiếng, thế giờ thứ 9 là sao? Bác là bác không hiểu.
Ôi thế thì tốt quá rồi bác ơi. Hôm nay xin ra chương trình sân chơi giờ thứ 9 ở Nhà văn hóa lao động tỉnh Bắc Giang bác ạ. Mà anh Cường con trai bác, anh ấy cũng tham gia nữa bác ạ. Mà thôi, bác ơi, chương trình cũng sắp diễn ra rồi. Bác cháu ta đi để cổ vũ cho các đoàn bác nhé. Từ đó bác có thể biết được thế nào là sân chơi giờ thứ 9 bác ạ.
Ồ, hay quá, để chúng ta đi thôi.
Không khí bên trong nhà thi đấu văn hóa lao động của tỉnh như nóng hơn bởi tinh thần các đội về tham dự sân chơi giờ thứ 9. Là đoàn viên công đoàn đến từ trường Cao đẳng Việt Hàn, thuộc đội thi công đoàn các cơ quan tỉnh, anh Phạm Đức Duy rất phấn khởi, góp sức trong tiết mục múa phụ họa cho phần thi tài năng văn hóa văn nghệ. Mặc dù không phải là sở trường của mình, nhưng anh đã rất nghiêm túc, nhiệt tình luyện tập trong suốt nửa tháng qua. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả màn biểu diễn hài lòng nhất. Mặc dù đã tham gia không ít hội diễn nghệ thuật, được đứng trên sân khấu nhiều lần, sau lần này cảm xúc của anh rất đặc biệt. Anh Duy chia sẻ.
Đầu tiên là phải thấy đây là một chương trình rất là hoành tráng. Và đặc biệt nữa là các đội thi đến với tâm lý rất là vui vẻ. Đây là một chương trình mà giúp cho chúng tôi là có thể có thêm được nhiều kiến thức. Và thứ hai nữa là nó cũng là một cái sân chơi để giúp chúng tôi là có những cái niềm vui sau những giờ làm việc vất vả tại cơ quan. Qua các phần thi, mỗi phần thi nó đều có một cái mang tính chất riêng và đặc trưng riêng, nhưng nó lại lột tả được tất cả những cái suy nghĩ, những cái mong muốn của chúng tôi. Và chúng tôi cũng cảm rất hài lòng với tất cả các phần thi và những cái nội dung chương trình đề ra.
Còn đối với chị Nguyễn Thị Hải Anh, đội thi công đoàn ngành nông nghiệp, sau khi hoàn thành phần thi hùng biện của mình đã rất phấn khởi. Lần đầu tiên đứng trên sân chơi giờ thứ 9, chị Hải Anh cảm thấy hơi run và xúc động. Tuy nhiên, chị đã cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình. Được giao lưu cùng các đội bạn, xem các đội bạn thi đấu, chị cảm nhận rất rõ tinh thần của các bạn chơi và cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng bổ ích cho mình. Chị nói,
cảm xúc vào lúc này thì thực sự là có một chút thở vào nhẹ nhõm khi mình vừa hoàn thành xong phần thi, nhưng cũng vẫn rất hồi hộp để chúng tôi sẽ chuẩn bị vào phần thi tiếp theo là phần thi tài năng. Ngày hôm nay thì đội công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chúng tôi mang đến hội thi phần thi tài năng là từ một tiết mục hát múa Bắc Giang ngày mới. Chúng tôi muốn mang đến với sân chơi một thông điệp về một ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đại, an toàn và hiệu quả.
Tham gia cụm thi đua số 3 gồm 7 đội, công đoàn các cơ quan tỉnh, công đoàn ngành nông nghiệp, công đoàn ngành giáo dục, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn ngành xây dựng, công đoàn ngành y tế, công đoàn ngành công thương. Các phần thi theo hình thức cuốn chiếu, mỗi đội chơi sẽ phải trải qua 4 phần thi với tổng số điểm là 100. Chào hỏi, tìm hiểu kiến thức, thi hùng biện, thi tài năng văn hóa văn nghệ. Qua mỗi phần thi, không chỉ thể hiện được tính chất công việc của từng ngành, từng lĩnh vực mà còn tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị. từng bước trang bị cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động những kiến thức hiểu biết về các lĩnh vực pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn. Đội thi công đoàn ngành y tế, một ngành công việc hết sức đặc thù, dường như không có ngày nghỉ, không có giờ thứ 9. Đặc biệt, trải qua giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hết sức cam go vừa qua, các đoàn viên đã mang đến sân chơi này với những phần vô cùng ấn tượng. Chị Hà Thị Hiền Trúc, đội thi ngành y tế cho biết.
Trước khi lên sân khấu ở trong cánh gà, tôi cũng cảm thấy rất là run và hồi hộp. Nhưng mà khi mà lên sân khấu, được sự cổ vũ của tất cả mọi người ở trong hội thi, nhất là được sự cổ vũ rất là nhiệt tình của các đồng nghiệp đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, các đồng nghiệp đang công tác tại Công đoàn ngành y tế, thì tôi đã cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều để trình bày, có thể nói là tốt phần thi của mình. Ngành y tế chúng tôi thì bởi vì là có đặc thù, đó là các bạn không phải chỉ là làm giờ hành chính mà còn phải trực. Nhất là trong đợt dịch vừa qua thì là các bạn phải làm rất là nhiều, mà nhất là nhân viên y tế là có thể là thấy kiệt sức đấy ạ. Nên là có cái sân chơi, có thêm một cái giờ để nghỉ ngơi, thư giãn sau những cái giờ làm việc căng thẳng, đó là điều rất cần thiết.
Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Liên đoàn Lao động ngành y tế, giải nhì cho Liên đoàn Lao động ngành xây dựng, đồng giải ba thuộc về các đội còn lại. Bên cạnh giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho người hùng biện hay nhất, màn chào hỏi độc đáo nhất, đội có lượng cổ động viên đông nhất. Chương trình sân chơi giờ thứ 9 cũng là sự khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức công đoàn đối với công nhân lao động, giúp công nhân nâng cao đời sống tinh thần sau giờ làm việc vất vả, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần yêu nước, yêu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả về nhà ở của những đoàn viên, công nhân lao động, những năm qua, bằng nhiều nguồn huy động khác nhau, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để xây mới và sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ từ 20 đến 30 triệu đồng một nhà. Từ đó, chương trình tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp giao. Đóng góp vào thành tích ấy, hàng năm công đoàn viên chức tỉnh đã tuyên truyền vận động đoàn viên đóng góp hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn về nhà ở. Vậy cụ thể việc vận động giúp đỡ được thực hiện như thế nào? Mục câu chuyện chính sách hôm nay, bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Kính chào quý vị khán giả, chào toàn thể khán thính giả đang nghe Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết là vai trò của quỹ mái ấm công đoàn dành cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ạ.
Thưa khán thính giả, chương trình mái ấm công đoàn được khởi nguồn từ năm 2006 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhằm hỗ trợ nguồn lực để họ có điều kiện sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở mới, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc vận động, ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn tỉnh Bắc Giang, thấu hiểu được những nỗi khó khăn vất vả về nhà ở của những đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, để có nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn. Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đã tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân viên chức mục đích, ý nghĩa chương trình nhà ở mái ấm công đoàn, góp phần giảm bớt khó khăn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động theo chương trình an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Từ đó vận động đoàn viên, công chức, viên chức lao động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn tỉnh Bắc Giang để giúp đỡ những đoàn viên, người lao động còn khó khăn về xây dựng, sửa chữa nhà, và họ sẽ được sống trong những căn nhà mới, khang trang, ấm áp nghĩa tình, giúp họ an cư, lạc nghiệp, vượt qua khó khăn, vượt lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất. Qua cái chương trình mái ấm công đoàn này, nó rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm kịp thời của các cấp công đoàn đối với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khó khăn về nhà ở. Chương trình này đã thực sự đi vào cuộc sống, để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp trong mỗi gia đình, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua đó, động viên về vật chất và tinh thần đối với đoàn viên, người lao động, giúp họ có thêm động lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và công việc. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy nguồn truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đã đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho một bộ phận gia đình, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Vậy thì thực tế quá trình vận động này, thế cũng như là quá trình theo dõi về cái việc hưởng lợi thì ở cái khối viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nó như thế nào trong thời gian vừa qua thưa bà?
Thưa khán thính giả, thời gian vừa qua thì công đoàn viên chức đã tuyên truyền vận động đoàn viên, công chức viên chức lao động vận động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn. Thì khi công đoàn viên chức tuyên truyền vận động, đoàn viên, công chức viên chức đã rất tích cực tham gia hưởng ứng chương trình mái ấm công đoàn. Đến nay thì đã thu hút được đoàn viên vận động ủng hộ được hàng trăm triệu đồng để ủng hộ chương trình. Tuy nhiên khi mà ủng hộ chương trình mái ấm công đoàn thì có những đoàn viên cũng có những cái hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là đơn thân, vợ chồng con thì bị bệnh hiểm nghèo, nhưng họ lại không có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ, cho nên là họ chưa đủ được cái điều kiện, cái tiêu chí để nhận được cái hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở mái ấm công đoàn.
Vậy số lượng đã được hưởng lợi từ chương trình thì cũng không phải là nhiều. Vậy thì bà có thể điểm qua cái kết quả thời gian vừa qua thì đã có cái số lượng đoàn viên thuộc khối viên chức của mình được hưởng lợi chương trình này cụ thể như thế nào ạ?
Thưa khán thính giả, thì thời gian qua được sự ủng hộ, tạo điều kiện của đoàn viên thì trong khối công chức viên chức lao động tỉnh Bắc Giang thì cũng đã có 2 đoàn viên được hưởng lợi từ cái chương trình mái ấm công đoàn. Đó là một cái chương, đó là một đoàn viên ở công đoàn Sở Tài chính đã xây dựng sửa chữa được một cái ngôi nhà mới rất là khang trang, ấm cúng. Đoàn viên này cũng rất là xúc động khi được nhận cái sự ủng hộ để xây dựng sửa chữa cái nhà mái ấm của mình. Qua đó thì thể hiện được là sự quan tâm của tổ chức công đoàn rất kịp thời đến đoàn viên. Họ rất là xúc động khi được quan tâm, động viên.
Vậy thì cái chương trình này sẽ được tiếp tục vận động và thực hiện như thế nào trong thời gian tới thưa bà?
Thời gian tới thì công đoàn viên chức tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, công chức viên chức lao động ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái để giúp đỡ những đoàn viên, công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn. Mức giúp đỡ thì tối thiểu là 30.000 đồng một người.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bà vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, tiểu phẩm hài Quán Lạ với sự tham gia của các nghệ sĩ hài miền Nam sẽ là quà tặng giờ thứ 9 kỳ này. Quán Lạ có tên Quây Quần Quán của bà chủ Phương Dung và anh chàng nhân viên duy nhất Trấn Thành luôn xảy ra những câu chuyện cười ra nước mắt. Lần này, quán mấy tháng liền không có một khách nào vào dùng bữa. Anh chàng phục vụ Trấn Thành mỗi ngày đến chỉ việc ngủ tới hết giờ lại về, khiến bà chủ sốt ruột, đốc thúc Trấn Thành phải mời cho bằng được khách vào quán ăn. Cuối cùng thì cũng có một khách giang hồ vào quán nhưng lại chỉ uống đúng một ly nước ép. Ly nước 15.000 nhưng hắn chỉ trả có 3.000. Không những thế, lại lấy theo cả 4 chiếc chén. Bà chủ và phục vụ chỉ còn cách ngậm ngùi than khóc với nhau. Thế nhưng từ cái tên quán cho tới nhân viên phục vụ, bà chủ quán, rồi tới cái sự lạ của quán, đến người khách lạ đều là những chi tiết gây cười, vui nhộn, mang lại thư giãn nhẹ nhàng với người nghe. Sau đây, mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm hài Quán Lạ cùng sự tham gia của nghệ sĩ Trấn Thành, Phương Dung và La Thành.
Trời ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan hoang như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dậy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dậy tao biểu coi. Ý, ai rớt tiền kìa?
Không, tiền rớt đâu. Tiền rớt đâu, rớt tiền.
Rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè.
Không có hả? Ôi con quỷ mất nết, giỡn ngu mà mày.
Bà nội cha này, mày nói mất nết hả?
Ai vậy, ai vậy?
Mày kêu bà chủ là cái gì?
Ủa bà chủ ra nào vậy?
Ra hồi nào cái gì? Tại sao trong giờ mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả?
Em đâu có ngủ đâu, em làm coi như là em đập bụi.
Bụi đâu mày đập?
Đập bụi nè, mày hả bụi?
Mày đánh tao hả?
Không quá. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó đây nè. Ôi ôi con mũi bự quá.
Mày đứng ra tao biểu mày.
Dạ.
Mày đứng ra biểu.
Em đang câu khách.
Mày câu kiểu gì mày nằm ngủ trong vậy nè, rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mày dám tới đây mà ăn uống nữa hả?
Thì
cái gì?
Thì nói chung là
cái gì hả? Nhân viên như mày tao không chấp nhận, một nhân viên như mày, tất cả nhân viên ở công ty đều đây. Hợp.
Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà.
Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả?
Ủa bị đuổi mà.
Đuổi là phải, cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày.
Dạ.
Mày tao không đuổi.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà ngày hôm nay mày lại này tao không đồng ý nghe chưa?
Dạ em thân cận mà.
Tao biết mà, mày là con người trung thành.
Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á.
Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn.
Dạ.
Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành.
Dạ không, nói nào ngay chứ là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi.
Đi!
Không có.
Đuổi mày liền tại chỗ.
Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi, em là suốt đời là theo chị đó.
Đúng rồi. Có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không?
Không chỗ nào được như quán này chị.
Làm gì có chỗ nào,
làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị?
Ủa cha, có quán nào mà nhân viên sướng như vậy?
Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn.
Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ.
Dạ.
Em hiểu chưa?
Em hiểu rồi.
Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục.
Trang phục.
Cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách, mình phải cảm giác người ta vào nhà hàng khác. Đây
cách, dạ.
Em nhìn lại đồ chị đi.
Dạ.
Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii.
Đúng rồi.
Thấy chưa?
Dạ.
Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này.
Đúng rồi.
Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ.
Hay quá.
Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris.
Hay quá, Paris.
Rồi ngày hôm sau
chị,
khách
cái, tới... cái Paris là chỗ nào chị?
Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na, rồi nước ở gần cái chỗ New York đó.
Wow.
Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất.
Dạ.
Mày lau chùi bàn ghế, mày lau hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lau hoài để...
Lau tao nói mòn, tao nói mục vẽ mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lau 90 lần.
Cái chiêu, đừng có đổ đồ vẽ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị bằng mọi cách, kéo vô. Dạ. Không cần khách sang, khách bình dân, khách gì á, khách là phải chiều khách.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xăng. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi.
Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây.
Của em.
Dạ.
Quán mình tên gì em?
Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán.
Quay quần quán hả?
Dạ.
Quán nghe hay ha.
Dạ, khách vô đây là quay quần quấn quýt quờ quảng quằn quại bên nhau.
Dễ thương. Quán đẹp thiệt.
Dạ quán đẹp lắm.
Đẹp mà rộng nữa ha.
Dạ rộng lắm anh.
Đốt chắc khó cháy lắm em ha.
Sáng sớm anh đừng ghẹo em, không có giỡn nha.
Anh đùa.
Dạ.
Mày khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn.
Dạ.
Anh thích đốt quán lắm.
Em không có giỡn nha.
Anh có giỡn đò nói thiệt.
Em có giỡn nha.
Cái quán đầu đường đó.
Gì?
Anh đố.
Ôi quán tuần trước cháy á hả?
Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó.
Ôi sao báo không có đăng anh?
Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên.
Ai à, bây giờ em có biết là em bây giờ với anh này.
Cái quán lên báo ăn hình lắm em ơi.
Em bây giờ
bây giờ lại mò điếu thuốc coi.
À dạ em mò cho anh điếu thuốc ạ. Dạ.
Ôi!
À, gì?
Ai cho mày lấy em đây?
Dạ dạ.
Điếu thuốc.
Dạ, mò điếu thuốc. Dạ.
Ôi!
À hả? Cái gì?
Không có lấy được, lấy trên đây.
Anh biểu em mồi điếu thuốc.
Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách, em hiểu không?
Chứ thuốc đâu?
Bên da anh nè.
À, vậy dắt hộp thuốc ở đó hả?
Ừ.
Con này đeo chân chơi vậy thôi đó
anh hả? Đeo chân cho chơi, cho vui.
À, đúng không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà.
Mày không biết, hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ.
Dạ.
Tét cơ.
Tét cơ hả?
Bác sĩ nói anh bị thoát vị địa điểm nữa.
Ồ, tập trên nách mà thoái vị địa điểm hả?
Lấy giùm anh đi em.
Rồi thò vô móc ra đó hả?
Ừ.
Rồi sao cái chỗ nghiệt dữ vậy trời?
Lấy đi lẹ.
Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không?
Không. Anh vẫn thích ăn đậu hành hơn.
Trời ơi.
Lẹ. Đó, nó, đó.
Trời ơi, ta nói nguyên một cái bầu không khí mà ta nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á.
Lẹ, lẹ, lẹ.
Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho.
Đây nè em, đây, 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 hộp quẹt của anh á.
Dạ, 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 em chuẩn bị em mồi.
Ôi!
Hả? Gì nữa? Sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì?
Đây!
Dạ, em đưa cho anh nè.
Mồi điếu này nè.
Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy kêu ta mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho ta mồi.
Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi, hiểu không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi.
Trời ơi, gì á trời.
Lẹ.
Bây giờ muốn làm sao?
Đốt lên chứ làm sao mà hỏi.
Anh để đi em đốt.
Trời ơi, má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to, đốt mới cháy chứ em.
Em mời lại cho. Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy. Cái mỏ như con cá trừ kiến đẹp ấy sợ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ. Bây giờ anh ăn gì, anh uống gì, anh nói liền. Em làm chứ vậy em cũng không dám nói gì hết chứ. Trời.
Quán có gì không em?
Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có. Món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết anh ơi.
Có bào ngư không cưng?
Dạ có bào ngư.
Gì cá?
Dạ có gì cá.
Yến xào?
Dạ có yến xào.
Cho đi học bé đi em.
Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư di cá yến xào và cái kêu hột é là sao anh?
Tại anh thích hột é em.
À dạ.
Em biết sao quán trước nó cháy không?
Dạ sao vậy?
Không có hột é. Mà nó nói xào qua, nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em?
Dạ, đúng rồi.
Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa?
Em quán em có hộp é.
Thì có hộp é thì lấy cho anh.
Dạ rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ.
Anh uống 3 ngàn thôi em.
À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha.
Anh có 3 ngàn.
Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ, lát anh trả 15 ngàn nha.
Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu?
Thì em biết anh có 3 ngàn mà.
Tao nói tao có 3 ngàn hả?
Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao?
Có bao nhiêu tuổi bao nhiêu? Lấy ra.
Thì sao mày bà bao nhiêu?
Mày lấy không?
Ai bà chủ ai? Ai bà chủ ai?
Khách khứa tới lại mày làm hóc ông sợ vậy? Ai... Tại sao bị phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha.
Đó, bà chủ coi.
Dạ.
Em xin cái ly hột é.
Ôi trời ơi.
Nó không đem ra.
Tại sao vậy hả? Tại sao tôi bán hột é mà không bán là sao?
Tại vì ảnh.
Tại vì cái gì hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é mày coi thường hả?
Không phải.
Không phải cái gì, cho dù ảnh có đồ uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa?
Ý kiến gì đi.
Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô làm sao mày lấy một ly hột é cho tao?
Nhưng mà ảnh có.
Mày em. Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì?
Làm sao?
Đi vô lấy hộp é ra đây.
Mà nói
nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à.
Bà chủ đúng là bà chủ.
Dạ.
Khôn quá trời khôn.
Dạ em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu mới làm nhân viên.
Ngồi chơi.
Dạ.
Dạ hộp é nè anh ơi.
Ừ.
Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à.
Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương á bà chủ.
Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ.
Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha.
một phát một.
Dạ thưa anh, anh còn muốn uống gì nữa không ạ? À?
No rồi.
Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh?
Rồi tính tiền về chứ sao trời.
Dạ dạ, dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 15 ngàn.
À, em còn có 3 ngàn hả?
Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được, còn em là hộp é thì 15 ngàn.
Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả?
Dạ nhưng mà hộp é em 15 ngàn.
Em mua 3 ngàn.
Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường, tại quán em phải có đóng thuế, thành ra là 15 ngàn.
Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không?
Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh.
Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không?
Anh mới đốt cái quán sớm trên tuần trước á chị.
Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ
ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi.
Không chị không lấy em giận á.
Không không em lấy em lấy.
Dạ, em phát bài, em chia bài, em chia lại nha.
Yeah. Vậy là quá không lấy hả?
Mình chơi xì dách đây nha, mọi người xì dách nè, mở bài, bùm, ê, 20 nút, mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng, được 3 ngàn.
Trời ơi, thằng dễ thương gì đâu. Ờ, cung cách quán như phục vụ cũng ok, anh thấy được á.
Dạ.
Rồi, bà chủ ơi.
Dạ.
Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á?
Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi.
Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh.
Đâu?
Mai anh dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai anh dẹp.
Mai không được dẹp đâu.
Dạ không được dẹp à. Dạ, dạ.
Ừ em muốn uống một é hoài nha chị.
Dạ.
Rồi ngày mai em ghé tiếp.
Dạ cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly.
À cho em dạ. Xin cái ly với cái này nha, về qua quán khác uống gì. Dạ.
Ok cái ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi vui vẻ anh. Dạ anh mạnh giỏi. Dạ, thương anh quá.
Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn?
Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì?
Dạ không có.
Ủa sao anh trở lại vậy?
Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quá không thấy hả?
Lượm chị, ngay dưới chân chị kia.
Dạ để em lượm.
Lượm!
Để em lượm.
Mày ông nội tao mà biết tao lượm mày.
Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mình chia bài, ý, bán được hộp thuốc.
Phong cách phục vụ là được, nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha.
Dạ có nhiêu lấy hết đi anh. Dạ
4 cái đi.
Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu.
Anh nói là không được nghỉ.
Dạ.
Ừ cho xin, tại còn 3 đứa nhỏ nó ngồi ngoài nó chờ.
Dạ.
Ừ.
Chú anh ta
đi đi. Đi ngay đi bà chú
ơi. Anh chào anh, đi vui vẻ, thương luôn bình an nha anh. Dạ. Anh ráng nha anh, sắp mưa rồi đó, coi chừng thiên lôi nha.
Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn 3 cái chén.
Trời đất ơi, bà không cho nó đốt quán làm sao. Hồi nãy tại chị không, em đã nói rồi. Em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi. Em nói là thằng cô hồn, trời ơi bà kêu tôi nín.
Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mà mày biết nó là thằng cô hồn là mày đừng có mời nó vô đây.
Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha, chị nói là mày lôi kéo khách vô. Bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à.
Thôi bây giờ mày ra mày đón khách, thì bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa?
Đặt là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không?
Ừ.
Thà nói vậy đi, tao hiểu.
Trời ơi trời, mày giết tao! Ba cái chén tao trừ 1 tháng lương của mày tiếp tục.
Trời ơi, có 3 cái chén mà.
Rồi sao? Ra ngoài đón khách.
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Quán Lạ với sự tham gia của các danh hài miền Nam. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.